Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng xem xét một nguyên liệu khá là quen thuộc, nhưng mà không phải ai cũng tự tin chế biến đâu nhỉ. Ruột hầu sữa, nó nổi tiếng ngon, ngọt, lại cực giàu kẽm với cả protein nữa phải không ạ?
À vâng, chính xác. Cái hàm lượng kẽm trong hầu thì đúng là thuộc hàng top đầu đấy, rất quan trọng cho hệ miễn dịch và nhiều chức năng khác của cơ thể. Nhưng mà đúng là nhiều người còn hơi ngại vì sợ mùi tanh hoặc là sơ chế không đúng cách làm hầu bị dai.
Vâng, vậy thì mục tiêu hôm nay của mình là dựa trên các nguồn thông tin sẵn có, chúng ta thử tìm ra những cách chế biến ruột hầu sữa sao cho vừa ngon miệng này, vừa đảm bảo giữ được dinh dưỡng, kiểu như là tạo thành những gợi ý thực đơn hấp dẫn. Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Chắc là khâu chọn lựa trước ạ?
Luôn luôn là bước quan trọng đầu tiên. Mình nên tìm ruột hầu tươi, cái loại mà có màu trắng sữa ấy, nhìn nó căng mọng bóng bẩy một chút. Cái mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển thì là bình thường thôi. Nhưng nếu mà người thấy có mùi gì lạ lạ, hơi khó chịu thì nên tránh ra.
Dạ.
Còn với hầu đông lạnh ấy, thì cần xem kỹ nguồn gốc xuất xứ, bao bì phải còn nguyên vẹn, không bị rách hay là trông cũ quá.
À vâng, và cái khâu sơ chế để khử tanh thì chắc cũng cần lưu ý lắm đây. Em hay nghe mọi người nói là rửa bằng nước muối loãng.
Đúng rồi. Nước muối pha loãng hoặc là một chút xíu giấm pha loãng cũng đều hiệu quả lắm. Chỉ cần nhớ là rửa thật nhẹ tay thôi nhé, rồi xả lại vài lần bằng nước sạch. Mình chủ yếu là muốn loại bỏ nhớt với lại cát bẩn thôi, chứ không muốn làm nát cái phần thịt hầu đâu.
Dạ, nhẹ tay thôi. Rồi, hầu đã sạch sẽ rồi. Giờ đến phần thú vị nhất đây. Nấu món gì bây giờ? Có cái món nào mà nó đơn giản, nhanh gọn cho bữa ăn hàng ngày không ạ?
Có chứ. Món kinh điển mà lại dễ làm nhất có lẽ là hàu sứa chiên trứng. Cái vị béo ngậy của trứng nó quyện với vị ngọt tự nhiên của hàu, thêm chút hành lá, tiêu xay nữa là đủ hấp dẫn rồi. Rất nhanh gọn mà lại cung cấp nhiều protein nữa.
Nghe quen thuộc ghê, em cũng hay làm món này. Thế còn cháo hàu sữa thì sao ạ? Em thấy món này có vẻ rất là bổ dưỡng, mọi người hay dùng để bồi bổ sức khỏe ấy.
Chuẩn luôn. Cháo hàu thì cực kỳ tốt cho người đang mệt hoặc là cần phục hồi năng lượng. Cái hay là vị ngọt của hàu nó tan vào trong cháo rất là tự nhiên. Chỉ cần nhớ một cái mẹo nhỏ này, hàu nó chín cực kỳ nhanh.
À.
Nên là mình có thể xào sơ hàu với một ít hành phi cho thơm trước, rồi đợi cháo nấu nhừ rồi ấy thì mới cho hàu vào ở cái bước cuối cùng thôi. Đảo nhẹ nhàng, nấu thêm khoảng 1-2 phút là phải tắt bếp ngay. Để lâu là hàu nó teo lại mà ăn dai lắm.
À, ra thế. Đó chính là cái lỗi mà em thấy nhiều người hay mắc phải đây này. Cứ đun kỹ quá. Thế nhưng mà mình muốn một cái món gì đó nó ấn tượng hơn một chút, ví dụ như cuối tuần hay là có khách đến chơi nhà. Em thấy các nguồn có nhắc đến mấy món nướng.
Nướng thì đúng là một cách tuyệt vời để làm dậy cái mùi thơm và giảm bớt vị tanh đấy. Hầu sữa nương mỡ hành này, có thêm đậu phộng rang giòn tan bên trên, hoặc là hầu sữa nướng phô mai béo ngậy ấy, là những lựa chọn mà rất nhiều người ưa chuộng. Nhiệt độ cao, nó giúp hầu chín nhanh mà vẫn giữ được cái độ ngọt bên trong.
Thế nướng trong khoảng bao lâu thì là vừa tới ạ?
Thường thì nhanh lắm, chỉ cần khoảng 5-7 phút trong lò đã được làm nóng trước, hoặc là trên bếp than hồng thôi. Mình thấy hầu nó hơi săn lại, phô mai chảy ra hoặc là mỡ hành nó sôi xẻ xèo lên là được rồi. Đừng để quá lâu nhé.
Dạ, 5-7 phút thôi. Ngoài chiên, cháo, nướng ra, em thấy còn có gợi ý về các món xào và cái món nế nữa. Hầu sữa xào với rau củ thì chắc là một cách để mình cân bằng dinh dưỡng, thêm vitamin với lại màu sắc cho món ăn, đúng không ạ?
Đúng thế. Xào chung với hành tây này, ớt chuông, nấm thì vừa đẹp mắt mà lại vừa ngon miệng. Còn cái món hầu sữa nế thì lại là một cái trải nghiệm khác hẳn. Hầu được làm chín tới trên cái chảo gang nóng hổi ấy, với bơ, tỏi thơm lừng. Ăn kèm với bánh mì thì khỏi phải bàn, mùi thơm nức mũi luôn.
Ui, nghe hấp dẫn quá đi. Còn các món như là canh, súp thì sao ạ? Có nấu được không?
Hoàn toàn có thể chứ. Ví dụ như là canh hầu sữa nấu chua với cà chua, dứa này, hoặc là nấu cùng đậu hũ nấm cũng mang lại vị thanh mát, rất là nhẹ nhàng. Rồi thì súp hầu nấu kiểu kem béo cũng là một lựa chọn hay. Thậm chí nhá, mình làm gỏi hầu sữa tươi sống với xoài xanh bào sợi, rau thơm các loại, trộn với nước mắm chua ngọt cũng rất độc đáo, làm món khai vị thì tuyệt vời.
Wow, thực sự là quá đa dạng luôn. Vậy thì túm lại, cái điều quan trọng nhất mà mình cần phải nhớ khi chế biến ruột hầu sữa là gì ạ?
Có lẽ là nhắc lại nhưng mà vẫn phải nhấn mạnh, đó chính là thời gian. Hầu nó cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Mình nấu quá lửa dù chỉ một chút thôi là nó sẽ mất đi cái vị ngọt đặc trưng và trở nên dài ngay lập tức.
Vâng.
Cho nên là dù chiên chắc chỉ 3-5 phút, nướng tầm 5-7 phút, hay hấp khoảng 10-15 phút, hoặc là cho vào cháo hay canh thì chỉ 1 đến 2 phút cuối cùng thôi, đều phải canh thời gian thật là chuẩn. Thậm chí cái việc ướp gia vị cũng không nên để quá lâu, khoảng 10 đến 15 phút là đủ rồi, vừa đủ thấm và khử tanh nhẹ thôi, chỉ không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của nó.
Rõ ràng rồi ạ. Vậy là từ một nguyên liệu mà tưởng chừng như hơi khó chịu một chút, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra vô vàn món ăn ngon và bổ dưỡng từ những bữa ăn thường nhật cho đến các dịp đặc biệt.
Chỉ cần một chút chú ý trong khâu chọn lựa này, rồi làm sạch cẩn thận và đặc biệt nhất là kiểm soát cái thời gian nấu ấy, thì việc chinh phục ruột hồ sữa hoàn toàn nằm trong tầm tay của mọi người thôi.
Thực sự cái việc khám phá các cách chế biến này làm em tự hỏi là liệu khi mà ruột hồ sữa này nó kết hợp với những cái nguyên liệu hay là gia vị độc đáo từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam mình ấy, ví dụ như là mắc khén của Tây Bắc hay là các loại mắm đặc trưng của miền Trung chẳng hạn, thì cái hương vị nó sẽ còn biến ảo đến mức nào nữa nhỉ? Đó có thể là một cái hướng khám phá rất thú vị khác cho những ai yêu ẩm thực đấy ạ.